sự ái hữu ái và vô hữu ái. Xong rồi bây giờ đọc tiếp giai đoạn này đi.
Này các tỳ kheo, tham ái sanh khởi ở đâu, an trụ ở đâu? Sắc gì thân ái, sắc gì khả ái, tham ái sanh khởi ở đấy, an trụ ở đấy.
Bây giờ mình muốn bỏ cái tham ái đi, nó là cái gốc của khổ, của cái tập, nó là cái tập gốc của tất cả khổ. Cho nên mình bây giờ mình muốn bỏ nó đi. Mà mình muốn bỏ nó đi thì trước hết mình phải tìm cho nó ở chỗ nào thì mình mới đánh đuổi được nó. Thế cho nên đây mới có câu hỏi: tham ái sanh khởi ở đâu, nó an trụ ở chỗ nào? Câu hỏi đi tìm cho nó sanh khởi ở đâu, rồi nó đứng lại, nó an trụ ở đâu? Đây là cái câu hỏi đi tìm. Thì Phật dạy rằng ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái, tham ái sanh khởi ở đấy và an trụ ở đấy. Rõ ràng là thế nào? Dạ con cho ví dụ cho con này. Dạ tìm bố là thấy không có. Chẳng tìm, chẳng cầu, chẳng để ý, chẳng suy xét gì, tuyên bố luôn nó không có. Thế là đồ lười, không có muốn lôi thôi gì cả. Cái ái của con ấy, cái tham ái của con ấy, cái yêu cái thân này ấy, nó sanh khởi ở đâu? Bây giờ muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp ấy, thì nó lại thành mấy cái ái rồi đấy. Trước là cô tham yêu cái thân cô, rồi bây giờ cô lại yêu cái bánh, rồi thứ hai cô lại yêu thêm cái áo nữa. Đó, thế là ba nơi. Bây giờ nói một nơi tôi để nhận cho nó dễ. Trước hết yêu cái thân của cô. Đấy. Thế bây giờ mới thì phải đi tìm xem cái yêu ấy nó sanh khởi ở đâu, rồi nó an trụ ở đâu. Nhờ sắc gì thân ái, sắc gì khả ái, tham ái sanh khởi ở đấy, an trụ ở đấy. Vậy ở đâu? Thân này thì cái yêu ấy nó sanh khởi ở đâu? Thân này bây giờ đang nói đến cái thân đấy, bởi vì cô nói là cô ái cái thân cô. Thế thì tìm xem cái ái này nó ở đâu thì nó ở ngay cái thân. Đây ngài bảo cái gì thân ái, sắc gì khả ái, thì cái tham ái nó sanh khởi từ cái thân này, mà nó đang trụ vào cái thân này để nó ái mãi. Vậy bây giờ làm nào đuổi nó ra? Thì bây giờ con quán bất tịnh đi, quán ngay cái thân này. Thân này là cái chỗ phát khởi cái ái, nghĩa là cái duyên để phát khởi cái ái. Thân này là cái duyên để cho cái ái nó trụ. Vậy thì bây giờ mình quán cái này nó bất tịnh, nó sắp sửa hóa rồi, thì còn ái nữa không? Thì ái nó có sanh được nữa không? Đấy, thì Phật dạy như thế.
Thầy, cho con hỏi là chữ thân ái và khả ái, chữ thân đây có nghĩa là thân thiết hay là thân
khả? Phải rồi, chữ thân là thân ái, tức là thân thiết. Còn khả ái nghĩa là nó đáng yêu.
Nhưng mà cái khả, từ cái chỗ mình, hay là từ cái khả ái rồi nó đến thân ái?
Chính ra là cái khả ái rồi mới đến thân ái. Nhưng mà đây thì Phật để thân ái trước, bởi vì cái thân ái nó thắt mình mạnh trước, mình thấy nó dễ hơn.
Thầy cho con hỏi, khi mình quán, mình tham ái cái thân này á, khi mình quán bất tịnh á, thì mình thấy cái thân này nó là bất tịnh, mà cái tham ái nó khởi lên thì mình biết nó là bất tịnh, mình diệt nó đi ạ.
Thì mình chả phải diệt, nó không có khởi, nó trốn mất. Bởi vì cái thân nó hóa giỏi, nó yêu gì, cho nên cái lúc bây giờ nó không có. Thế cho nên chỉ cần quán bất tịnh, thấy cái thân này là đáng chán, thấy cái sự thật ở cái thân này, thì tự nhiên cái tham ái nó khắc lùi đi, không cần phải đuổi. Con nói tiếp.
Mắt tai, mũi, lưỡi, thân ý. Là sắc thân ái, là sắc khả ái. Tham ái sanh khởi ở đấy, an trụ ở đấy.
Thế là bây giờ đây cô thấy cái quả ổi, cô thân ái quả ổi, cái quả ổi thật là sắc khả ái. Thế là cô mọc ra con mắt các bạn. Thì cô bảo từ cái chỗ tham ái mà ra. Thì bây giờ cô đặt, cô thích cái quả ổi rồi con nó mới mọc ra con mắt. Hay là cô có con mắt trước rồi cô mới biết thích quả ổi sao? Chàng Diễn Nhã Đạt Đa ấy, vừa sáng anh soi gương sao nhỉ? Anh thấy cái mắt mũi của anh ấy đẹp quá, rồi anh thích. Rồi đến khi bỏ cái gương xuống, anh bảo ơ cái mắt tôi đâu rồi, mũi tôi đâu rồi. Rồi anh ấy cuồng rồi anh ấy bỏ, anh chạy, anh đi tìm. Đó. Thế thì bây giờ con mắt là sắc tham ái, là sắc khả ái. Đó, tham ái sanh khởi ở đây mà cái gì an trụ cũng ở đây. Nó từ đấy nó ra, rồi nó lại an trụ, nó đứng ở chỗ đó. Thì bây giờ cô cho một cái thí dụ đi. Cho nên bây giờ mình lật tìm thí dụ đi. Cô đi diệu, cô làm như là cô không biết cái tham ái này nó ở đâu, nó là cái gì ấy. Cô không có sáu căn, cô không có sáu trần. Cho nên cô bảo khó quá, không thể. Bây giờ làm chỉ cho em thấy là cái con mắt này ấy, nó là sắc thân ái, mà nó là cái khả ái, mà nó là cái chỗ phát sinh ra cái ái, rồi cái ái nó an trụ ở nơi đó. Cái người mà bị mắt mù thì ôi thôi hết hạnh phúc rồi, bởi vì không nhìn được nữa, tức là con mắt nó hỏng. Thế thì bây giờ con chỉ xem cái con mắt của con là cái chỗ mình ái. Cái ái nó khởi lên và cái ái nó trụ tại chỗ đó. Tôi thấy hết sự này sự kia. Người đời có một con mắt chưa đủ, còn phải mua một cái máy ảnh lồng thêm một con mắt nữa. Rồi lại còn mua thêm cái tivi nữa mà. Rồi lại còn phải đi du lịch khắp thế giới để ngó cho nó thỏa mãn. Đó, vậy thì cái con mắt kia, cái ái nó có nằm có ở nơi con mắt không? Đấy, ở nơi con mắt nó đang phát khởi, nghĩa là mình ưa cái thích cái thấy, ưa thích cái thấy, thấy cái này thấy cái kia, phải mua thêm cái máy ảnh, rồi máy ảnh chưa đủ phải thêm một cái tivi, có cái tivi chưa đủ đi cinema nữa, cinema chưa đủ nó phải đi vòng quanh thế giới. Đi du lịch xứ này, đi du lịch xứ kia. Đó là để làm gì? Để cái mắt nó ngó. Đấy. Thế vậy thì có cái ái ở chỗ, có yêu con mắt mình không?
Có.
Đấy. Thế cho nên ái nó phát sanh, nó sanh khởi ở mắt. Mà nó đang trụ ở mắt cô đấy. Thế muốn tìm mà để đuổi nó đi. Thế bây giờ tìm thấy nó ở đấy rồi, là làm nào mà đuổi được nó? Trước hết cứ quán bất tịnh. Đây là cái chỗ, đây là cái khi mà chết một cái thì cái con mắt nó làm gì? Nó kinh chứ cái nước nó chảy ra, nên là nó sọt, nó thành một cái hố sâu lắm. Đó. Đúng bây giờ thì mi mắt mới lại có cái gì gọi cái hộp này, cái hòn này. Đó. Những cái nó còn hình thù gì nữa không? Thế rồi đến khi cái xương trán, cái xương gò má nó long ra, còn cái gì là mắt? Cái xương mũi, xương trán, xương gò má, ba cái nó long ra, con tìm được cái mắt ở đâu?
Lúc đó thì không còn cái mắt.
Đó là không có. Cho nên có mắt là cái không có, chỉ là một cái hố do ba cái xương này nó góp lại. Mà cái chỗ này nó có cái hòn sụn. Thế rồi có da, có thịt, có mạch máu, có thần kinh chằng chịt, đặt tên là con mắt. Vậy thì cái da là con mắt, hay cái hòn sụn là con mắt, hay cái nước là con mắt, cái gì gọi là con mắt?
Vậy là thầy không có cái gì.
Ba cái xương này, một cái là xương trán, đâu có phải mắt. một cái là xương mũi, đâu có phải mắt, một cái là xương quả má. Thế ba cái này nó long giá, làm gì có mắt. Cho nên mắt là cái không hề có. Nhận ra như thế để tỉnh ra thì cái ái nó sẽ biến đi, không có được. Còn bây giờ sở dĩ mà cái ái nó sanh khởi ở mắt, nó đang đứng, nó đang trụ ở con mắt, là bởi vì rằng mình tưởng nó là có thật. Khi tỉnh ra không có nữa. Thế thì đấy, cái phương pháp để trừ cái ái. Chúng ta thấy không? Cái ái của chúng ta nó như cái cây cổ thụ từ lịch kiếp tới giờ. Cho nên Phật phải dạy cả cái bài này và còn bao nhiêu bài khác nữa. Chỉ có bỏ được cái ngã chấp và cái ái, cái tham ái tức là cái ngã chấp, bỏ được thôi. Cho nên Phật phải dạy chúng ta mài bằng đủ cách, cứ vâng theo lời Phật. Mỗi một cái, thí dụ đây là một nhát dao để mà bừa cái gốc của cái tham ái ra. Thì bây giờ chúng ta phải quán 6 căn và 6 trần, nhận từng cái một mà quán. Rồi, mọi khi chúng ta quán cái thân thì gọi là tổng quán. Còn bây giờ đây Phật muốn cho chúng ta sạch cái ngã ái đó. Cho nên Phật bảo chúng ta quán từng tách từng cái một ra, gọi là biệt quán. Thế là chúng ta cả tổng quán, cả biệt quán, mà hôm nay quán, mai quán, trọn đời may ra mới có tỉnh được. Nhưng hễ tỉnh ra liền chứng A-la-hán. Làm thế nào tỉnh được ra thôi? Tỉnh ra là liền 81 cái phẩm tham sân si là nó tự tan, không cả phải hì hục đánh nhau với tham với sân làm gì. Cứ tỉnh ra thì nó tan liền. Cô thân thiết lắm. Ai mà động đến cái gì nó vừa mới đi qua vội vàng nhắm nghiền nó lại. Bởi vì thân ái lắm. Giữ nhìn à. Thì bởi vì nó đáng yêu lắm, cho nên cô mới thân ái. Bởi vì nó khả ái cho nên mình mới thân ái. Gì đó.
Con nghe thầy thì con việc về cái câu mà như thầy nói là nó là cái sắc thân ái, mà nó cái chỗ để nó ưa nó ngoài
cái ái nó đang trụ ở đấy.
Dạ, như này nó ưa sắc, nó nói tivi trụ hình này hình kia thì nó là cái chỗ để phát sinh cái ưa thích các thứ, hay đấy. Chính là mình ái cái mắt này.
Mình ái nó bởi vì nó giúp cho mình, bởi vì mình thích nhiều hình sắc lắm. Cho nên mình ái con mắt của mình.
Vậy là cả hai.
Thế rồi. Ừ, thì dĩ nhiên là bao giờ mà mình con mắt là dùng để quán cảnh trần. Thế. Nhưng mà bây giờ đây hẳn nói đến cái ái con mắt đã.
Là mình yêu nó.
Thì mình yêu nó. Nó là cái đáng yêu lắm.
Mình nói cái tham ái nó sanh khởi đấy. Tức là ngay cái con mắt này nó sanh khởi cái tham ái thích cái con mắt
đó
hả?
Đó. Thì thực ra là cái tâm của con yêu con mắt. Thế nhưng mà đây cái kiểu nói của ông Phật thì nghĩa là cái ái nó đang đứng đó đó, ở ngay con mắt này mà thật. Khi cái tâm của con quý con mắt thì cái tâm của con phải buộc vào con mắt.